chưa có hiểu rõ được cái tinh thần lập luận, nó cái gọi là cái luận cứ về vấn đề gọi là quan điểm mà bản nguyện của Di Đà. Cái luận cứ về bản nguyện đó đó của mấy ngài tịnh độ ở bên Nhật Bản này, nó là nhằm vào cái tư tưởng đó. Còn một số thì cũng có thể nghe và có thể thoáng nghe và biết qua cái ác nhân chính cơ rồi, nhưng mà quên, không có để ý trong lòng. Nên thật sự ra là chỉ có cái vấn đề là rất là đơn giản, là nằm ở cái chỗ rằng là ác nhân chính cơ mà thôi. Cho nên vì vậy đó mà Thần Loan mới tuyên bố như vậy. Là với cái đám phụ đó mà còn niệm Phật mà vẫn được vãng sinh mà, tức là A Di Đà nhiếp hết, không có chừa một chúng sinh nào. Thế nhưng cái bản nguyện của ngài chính yếu đó, bản nguyện của ngài nó đặt để ở ác nhân, và bản nguyện của ngài cũng có đặt để ở thiện nhân. Là nói rằng là lý do thì là xin thưa là như thế, là bởi vì cái bản nguyện đại từ đại bi đó nó phải nhắm vào số đông mà phải dễ dàng để mới chứng tỏ đến cái vấn đề mà bi nguyện rất mực của Đức Phật A Di Đà. Còn nếu mà ngài mà chỉ đặt để cái bản nguyện của ngài vào những cái người mà có đầy đủ điều kiện, chẳng hạn như ngài Thân Loan còn khai thác và nói như thế này: nếu mà bản nguyện của ngài mà đặt để vào trong cái chỗ cái người phải làm điều thiện, chẳng hạn như xây chùa, tạo tượng, bố thí, in kinh, đồ tăng thì mới được vãng sinh, thế thì xin thưa rằng mấy người làm được chuyện đó? Thế thì những cái người nghèo nàn, họ không có cơ hội và họ không có môi trường để làm những chuyện đó, rồi thì họ không được vãng sinh ư? Cho nên phải biết rằng ai cũng có môi trường và ai cũng có khả năng để niệm Phật, bất luận là nghèo hay là giàu. Cho nên vì như vậy đó thì cái niệm Phật đó là một cái gọi là nhân duyên, mà gọi rằng là không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt già trẻ, không phân biệt khỏe yếu, ai cũng niệm được cả. Và đó là nhân duyên Đức Phật cho để mà có thể được ngài tiếp dẫn, mà công bình vô cùng, công bình phổ thông phổ biến, tức là bình đẳng, tức là nhất thiết chúng sinh đều làm được. Còn nếu điều kiện của Đức Phật A Di Đà đặt ra rằng là phải xây chùa lớn, phải tạo tượng, phải in kinh, phải độ tăng thì ngài mới cho vãng sinh, thế thì những cái người bần cùng nó vĩnh cửu, họ không có cơ hội vãng sinh. Những người không có môi trường, không có đủ tiền bạc đó, rồi làm thế nào mà họ được vãng sinh? Và như vậy thì đương nhiên là cái nguyện của 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà nó sẽ gọi là không có cái từ bi lực. Nhưng mà phải biết là cái từ bi lực cái rất mực, nó là ở cái điểm rằng là ác nhân chính cơ. Ác nhân chính cơ đó là cái tư tưởng ở trên đó. Thì mình biết rằng là cái tư tưởng mà ngài Pháp Nhiên lập ra đó, thì đầu tiên hết gọi là xả thánh quy chân, rồi ác nhân chính cơ, là đại khái là hai điều gọi là táo bạo đối với lại đương thời, đối với lại tư tưởng của Phật giáo hồi đó, mà lại dám xả thánh đạo. Nó nên nói là xả thánh quy chân, một điều. Rồi sau đó lại nói đến cái điều nữa, là nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là ác nhân chính cơ, lại là kẻ ác để là được nghĩa là chư Phật chiếu cố đó, mà không phải người thiện được chiếu cố. Cho nên vì vậy mới nói ồ, cái đám thiện nó niệm Phật mà còn được vãng sinh nữa, hà huống là cái đám ác thì còn dễ vãng sinh hơn nữa. Cho nên chính vì vậy Thân Loan tự xưng mình rằng là ngu thốc. Ngu thốc có nghĩa rằng là thốc là một cái kẻ đầu chọc, ngu là ngu si rốt nát, xưng mình là một kẻ đầu chọc ngu si rốt nát, xưng mình rằng là người mà gọi rằng là nghĩa là phiền não phàm phu, là một tên phàm phu đầy phiền não, xưng mình là một cái người mà gọi là ngũ dục xí thịnh, tức là đầy đủ ngũ dục chẳng chừa một thứ gì. Thân Loan tự xưng mình là như vậy không? Ở sau này thì đệ tử của Thân Loan tự gọi là Thân Loan là thượng nhân, chứ còn chính bản thân của ngài ta thì ngài ta chưa có khi nào mà đề cao cái cá nhân của mình, mà khi nào cũng tự sỉ vả mình, cho đến độ nói rằng là học thánh đạo thì không được, và rồi thì phải nghĩa là bỏ giới, rồi lấy vợ, rồi thật rằng là đắm ở trong cái ngũ dục khó ra, thật là xấu hổ, thật là đáng xấu hổ, đáng khinh bỉ. Thân Loan tự phê mình như vậy, tự phê phán mình như vậy. Rồi thì sau này thì đương nhiên rằng là coi như một vị khai tổ khai tông thì vẫn đương nhiên là phải kêu là thượng nhân chứ, Thế nhưng mà chính bản thân của Thân Loan chưa bao giờ cho mình là một người thường nhân hết. Cho nên vì vậy Thân Loan có hai cái yếu tố nhấn mạnh của cái sự tu hành, đó là cái vấn đề ác nhân chính cơ với lại cái vấn đề mà gọi rằng là tha lực 100% và không cần hành thiện. Không phải là cố ý hành ác, nhưng mà là không cần phải dùng tâm hành thiện gì ngoài cái vấn đề là dùng tâm niệm Phật. Thay vì dùng tâm làm thiện thì hãy dùng tâm niệm Phật đi. Đó là những cái nét chính của Ngài Thân Loan đấy. Nhưng mà còn nhiều nữa thì mà rồi từ từ chúng ta sẽ có cái thời giờ để mà thảo luận thêm nữa, nó về cái vấn đề mà tịnh độ chân tông, tức là tư tưởng của Thân Loan, tư tưởng Ngài Pháp Nhiên, tư tưởng Ngài Nhất Biến. Ban sáng mình đến chùa Tam Thiên Tự á, thì Tam Thiên Viện á, thì trước tiên hết là mình đến là Ninh Lai Viện, sau đó mình qua Tam Thiên Viện. Thì Ninh Lai Viện đó là do nên Ngài Viên Nhân xây lập, giờ dựng lên. Ngài Viên Nhân là đệ tử của Ngài Tối Trừng. Còn Tam Thiên Viện đó thì là theo như là tài liệu á mà thầy Tâm Nguyên có nói đó, thì là Ngài Tối Trừng lập. Còn Lai Ninh Viện đó thì là của Ngài Viên Nhân lập nên. Rồi thì về sau này có Ngài về sau này thì sau khi Ngài Viên Nhân tịch ở đó rồi thì có Ngài Thánh Nhất về đó, rồi trụ ở đó. Ngài sáng mình đi mình cũng thấy cái bia, cái tháp đó mà Thánh Thượng nói rằng là chỗ đó là long mạch của núi đó. Thì Ngài Thánh Nhất đó là gọi là khai tông ra cái giáo phái gọi là niệm Phật dung thông nữa. Thế nhưng mà ở Nhật Bản thì chỉ có ba cái phái của tịnh độ, mà một phái là tổ hết thì đương nhiên phải được nói đến, còn hai phái khác là được nhắc nhở rất là nhiều, tức là phái thời chúng với lại phái chân tông. Còn cái dung niệm Phật dung thông là một phái thứ tư. Tất cả các phái niệm Phật phát sinh từ Pháp Nhiên ra có nhiều lắm, có nhiều vô cùng, nhưng mà đáng kể nhất là thời tông với lại chân tông. Thì từ từ rồi mình còn nhiều cái thời gian để mà mổ xẻ hơn nữa, mà cái mổ xẻ này sẽ làm lợi cho mình trên cái quan điểm là càng ngày càng đi sâu vào trong cái nghĩa lý của sự vãng sinh cũng như Đức Phật A Di Đà, hay là y báo và chính báo. Cái vấn đề y báo chính báo anh Quán Nguyện có đưa lên trên đạo tràng vô chủ một lần đó. Thì sẵn dịp này mình đi đó thì cũng sẽ nói nhiều về cái chính báo với y báo đó nữa của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ thì chắc rằng là mình đang còn đi đâu đây, không biết, đang đi tìm ăn nữa chứ gì, bởi vì 7 giờ tối rồi. Về khách sạn hả? Về khách sạn trước. Thì bây giờ mình đang còn trên đường đi về khách sạn, xong rồi mình mới đi ăn sau. Thì thôi, tới đây thì hồi hướng công đức hết cho mọi người, cầu nguyện cho Hoàng Huynh càng đi càng khỏe, càng thu lượm được nhiều đồ chiều cống, rồi đại chúng cũng được bình an, lợi lạc, mạnh khỏe. Di Đà Phật.